body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Bang it long thăm tình người lòng
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2018, tức là ngày 26 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Thường thường bắt đầu từ 23 trở về sau là chúng ta cũng gọi Tết rồi. Chưa Tết nhưng mà theo cái cách của người Việt gọi là bữa nay 23 Tết rồi nghe, bữa nay 26 Tết rồi nghe. Mùng 1 mình ăn Tết sớm như là mình nôn vậy đó. Mặc dù thêm một năm là thêm tuổi, nhưng mà hình như ai cũng mừng lắm, cho nên chuẩn bị rất là lớn để chuẩn bị thêm tuổi. Quý vị nhiều lúc mình nhìn mình thấy mình hơi mâu thuẫn chút ha. Thêm một năm là thêm tuổi, nhưng mà hình như ai cũng khoái năm mới, và năm mới là chuẩn bị rất là chu đáo. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 11, tức là khoảng chừng 6, 7, 8 ngày trước nó có xảy ra một câu chuyện. Ở Việt Nam, ở Tây Ninh, có một em bé gái 18 tuổi, gia đình rất là nghèo. Thì em nghe băng giảng của Pháp Hòa nhiều năm và có cái lòng rất là thương quý Thầy. Em rất muốn cái Tết này em dâng cho Thầy một tấm y. Cho nên em đã liên lạc với cái nhà may y và được người ta cho biết cái giá may y là bao nhiêu đó. Cho nên em đã để dành tiền đủ để may một tấm y. Thì khi mà đủ tiền rồi thì em không biết làm sao liên lạc với Thầy để hỏi cái số đo. Thì em lên trên Facebook á, em tìm được một Phật tử. Người Phật tử này cũng là quy y với Pháp Hòa ở Cali. Thì hai bên liên lạc bằng Facebook. Thì em mới gọi cái vị đó bằng chú, nói chú ơi, xin chú cho con cái số đo của Thầy, con muốn may y cho Thầy. Anh này mới nói con bao nhiêu tuổi mà con gọi chú bằng chú. Bây giờ con 18 tuổi. Con muốn dâng cho Thầy một tấm y để tỏ lòng biết ơn của con đối với Thầy. Mà bây giờ con để dành dữ lắm, bữa nay con mới đủ tiền may được tấm y. Thì anh này mới hứa là sẽ đi tìm cái số đo rồi nhắn tin qua cho em. Thì khi mà tìm được cái số đo rồi đó, mà anh tìm ở đâu thì qua không biết, tại không có hỏi Pháp Hòa. Tìm được cái số đo rồi mới nhắn tin qua cho cái em này. Thì sao nhắn một ngày rồi mà không thấy nó trả lời. Qua ngày thứ hai im luôn. Thì anh này mới gọi. Thì lúc đó mới được một cái người bạn bắt cái phone đó. Và anh này mới hỏi em. Thì người bạn nó mới cho biết, dạ chú ơi, em nó đang bị stroke, nó bị tai biến, và bây giờ nó đang trong tình trạng hôn mê. Mà bác sĩ có nói rằng em nó có thể ra đi trong bất cứ lúc nào trong những ngày tới. Thì cái anh này anh nghe như vậy thì anh bủng rủng hết trơn. Thì chiều lại thì hay tin là em chết rồi. Em tên là Nguyễn Hồng Tiểu Lâm, 18 tuổi. Hôm nay Pháp Hòa có lấy cái hình, làm cái hình thờ em. Pháp Hòa không hề biết câu chuyện này. Mãi đến khi cách đây 2 hôm, thì một buổi chiều ngồi dưới cây đường thì mấy Phật tử mới kể lại cho Pháp Hòa nghe câu chuyện đó. Tại hình như anh này, ảnh đó có viết cái câu chuyện này để trên Facebook, thì mấy Phật tử đọc được cái đó rồi mới kể cho Pháp Hòa nghe. Tối lại Pháp Hòa mới gọi cho anh, Pháp Hòa hỏi câu chuyện có phải vậy không, thì anh xác nhận là đúng. Bây giờ tiền của em mà quý vị biết nghe kể là cái đám tang của em á, không có tiền làm đám, mà nhà nghèo đến mức độ là phải đầm đám ở ngoài hiên chứ cũng không có cái chỗ nữa. Cha mẹ em chết hồi nhỏ, em ở với bà ngoại. Bà ngoại bây giờ lẫn rồi, không biết gì hết. Thì khi mà hỏi ra là vì sao em lại như vậy, thì mới được biết rằng á, em nó than nó bị nhức đầu cả tháng nay rồi, mà chỉ đủ tiền mua Tylenol uống thôi. Uống hoài không hết, nhưng mà tiền hết rồi ngưng không mua nữa. Thì nó mới đi tới cái tiệm bán thuốc nó mua, thì người ta mới nói tại sao con không có tiền mà con không nói, để cô chị cho em và khuyên em là nên đi scan cái đầu có bị cái gì. Em mới nói em con đâu có tiền mà đi scan. Nếu mà scan được sớm á, thì biết là nó bị bể mấy mạch máu ở trong đầu thì có thể chữa kịp. Bây giờ không có tiền đi scan cái đầu thì cuối cùng mấy cái minor stroke nó dẫn tới cái major one, rồi cuối cùng em đã chết. Mấy bạn nghe tin biết được như vậy hùng tiền lại để làm cái đám cho em. Đi thiêu em nó mất hôm năm tây đó, tức là bữa nay là 16 ngày rồi đó. Thì Pháp Hòa nghe như vậy thì quý vị mấy bạn mới kể rằng á, cái tiền mà đi dọn đồ đó thì mới thấy cái tiền em để dành máy y cho thầy. Và thưa đại chúng là một bộ y thì gồm có lá y và cái hậu. Em nó có tiền may được cái y thôi chứ nó không có tiền may cái này. Thì cái cô, câu chuyện này được kể cho cái cô may đồ. Thì cô may đồ nói thôi khi nào may y á, cô sẽ cúng dường thêm cái áo cho nó đủ một bộ. Và cái tiền mà em để dành á, may y á, sẽ được sử dụng để đúng cái tâm nguyện của em. Còn đám tang của em thì bạn bè hùng lại. Thì Pháp Hòa nghe kể như vậy thì Pháp Hòa mới liên lạc và xin được gửi về bên đó giúp cho gia đình em 300. Thì mấy Phật tử mới nói thầy ơi, cái em Phật tử và nói chuyện nói thầy ơi, bây giờ bà ngoại em lẫn rồi, có đưa tiền mà cũng đâu có biết xài. Nhưng mà tụi con đang giữ ở đây vì bà đang ở nhà dưỡng lão, rồi mỗi tháng tụi con sẽ mang cái tiền đó lên đóng góp trong nhà dưỡng lão để lo cho bà. Thì Pháp Hòa nói vậy tốt, thôi thì cứ giữ 300 đó của Pháp Hòa, rồi Pháp Hòa phụ vô đó, rồi mỗi tháng lo cho bà một chút. Điều thứ nhất Pháp Hòa nhắn Phật tử là gửi cái tên của em và cái hình của em về đây để Pháp Hòa thờ em ở đây, cúng thất cho nó. Điều thứ hai là quý vị nên thực hiện cái tâm nguyện đó trong vòng 49 ngày. Không phải Pháp Hòa cần cái tấm y, nhưng mà cái đó là cái lòng của một cái người Phật tử có tâm hướng về tăng. Bởi vì Phật Pháp mình là có tam bảo, phải không? Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Và trong kinh Di Đà cũng dạy chúng ta là thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì em trước khi chết em niệm Tăng thay vì niệm Phật, niệm Pháp. Thì cái anh Phật tử này anh cũng hơi bị sốc. Mới nói chuyện với nó hôm qua đây, chiều lại hôm sau là liên lạc thì biết nó bệnh và chút xíu nữa thì nghe nó chết. Thưa đại chúng, qua cái câu chuyện đó Pháp Hòa kể lại cho đại chúng nghe với cái ý nghĩa là chúng ta muốn nhắc lại chữ vô thường mà Đức Phật đã nhắc ở trong giáo lý của Ngài. Trong tất cả những lời dạy của Đức Phật có một lời dạy về vô thường. Theo cái nghĩa vô thường là gì? Là vạn vật trên đời này, từ tâm thức của con người cho đến bản thân con người, cho đến hoàn cảnh xung quanh, không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi. Trong kinh Kim Cang có câu: tất cả các pháp hữu vi, gọi là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, giống như trong mộng, bào là như bọt, như mộng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn bào ảnh. Huyễn là giả, bào là bọt, ảnh là bóng. Như lộ diệt như điển, như sương trên ngọn cỏ, cũng như một cái chớp, cái sáng lòe ở trên trời. Chúng ta hãy thường nên quán như vậy. Quán cái gì? Quán tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu vi là pháp gì? Cái gì mà chúng ta làm ra đó, cái đó gọi là pháp hữu vi. Cái gì mà có cái create, cái đó gọi là pháp hữu vi. Không, mà ví dụ cái ly này nè, do người ta tạo nó ra thì cái ly này là pháp hữu vi. Cái chùa này do mình lấy đinh, lấy cột, lấy gỗ, lấy đủ thứ để mà ráp vô để tạm xài thì cái chùa này là pháp hữu vi. Cái gì mà có tạo tác, có bàn tay mình nhúng vô và tạo nó là hữu vi hết. Còn cái vô vi là cái gì? Như là thiên nhiên, trời đất không ai tạo đó. Cho nên ví dụ như cái hồ hay là cái rừng đó, ta nói ô đây là cảnh thiên nhiên, đó là phụ vô vi đó. Nhưng mà ta nói ô cái hồ này hồ nhân tạo, thì hồ nhân tạo là pháp gì? Pháp hữu vi. Quý vị thuộc được danh từ Phật pháp nữa ha. Hữu vi tức là có sự tạo tác. Vô vi là cái gì mà không ai tạo lên nó hết. Như cho nên Đức Phật xác định là tất cả pháp hữu vi chỉ là mộng huyễn bào ảnh, giống như mình nằm mộng thôi, giật mình cho hết. Có một hôm Pháp Hòa nằm chim bao, Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đang đứng ở trên một cái bệ, mà sao thấy ở ngoài Tây Thiên á, chỗ đài Quan Âm lộ thiên ở ngoài, nước mênh mông, nước mênh mông. Mình nói ủa nước gặp ở đâu mà dữ vậy? Rồi đi kiếm cách làm sao mà qua chánh điện. Giật mình lại thấy mình nằm trên giường đó, mộng mà. Rồi bây giờ quý vị thấy cái giấc chiêm bao mà chúng ta ngủ mà chúng ta thấy đó, đó là tiểu mộng. Còn cõi đời mà chúng ta đang sống đây là gì? Đại mộng. Cuộc đời này là đại mộng. Còn giờ mình ngủ ở chim bao là tiểu mộng thôi, 10 phút là cùng. Mà nhiều khi giật mình dậy chả nhớ thối thấy gì hết trơn. Mà nếu có nhớ là lón thoáng vài, chứ ít có người nào mà giật mình tỉnh dậy sau giấc chim bao mà nhớ rõ chi tiết, hiếm lắm. Cũng may đó, quên á. Chứ nếu mà nhớ là ngồi dệt mộng. Rồi hôm thấy tôi làm quan làm giàu, bắt đầu thôi sáng ra mà nhớ hết là ngồi nhớ. Trời ơi sao mình không được như là tối. Rồi, cái đó kêu là dệt mộng. Chơi cũng nhờ mình quên đó, cho nên cuộc sống của mình mới ổn được phần nào. Chứ cái gì mà cũng nhớ chắc chết. Mà đừng có lo, cái chuyện chết là chết chắc. Cho nên gặp chuyện mà than than nó chắc chết, đừng lo thế nào cũng chết chắc. Để chắc chết là chết chắc, là cái chuyện là sự thật vậy đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Như mộng đó, quý vị thấy mộng chưa? Rồi bây giờ đại mộng nè, hồi nào á tóc còn xanh, đúng ra là tóc đen đó, nhưng mà tại nói cho nó green chút nó tóc còn xanh, mắt còn sáng, răng còn trắng đẹp. Mà ngộ nghe, khi mà già rồi một cái là tự nhiên cái gì nó cũng trổ lên người già hết. Hồi trẻ mình thoa bao nhiêu kem láng nó mịn, mà tới già cái tự nhiên kem đen nổi cục 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 cục. Cho nên lúc mình trẻ đó thì mình cố gắng mình trau dồi, mình chạy chút. Nhưng mà khi mà bắt đầu tuổi già rồi đó, 40, 50 là bắt đầu trên cơ thể mà bắt đầu nó biến dạng. Tóc bắt đầu bạc, râu tóc bắt đầu bạc, răng tự nhiên bắt đầu nó nhức, nó lung lay. Chân đi bắt đầu yếu, sức khỏe lên cầu thang, thở muốn chết. Hồi xưa ăn 3 chén cơm mà lớn tuổi sao còn có 5 chén à. Hồi xưa ăn nhiều cũng ốm, mà giờ ăn ít nó cũng mập. Rồi bắt đầu trên người, trên mặt, trên da nó nổi hột, nổi đồ tùm lum hết. Đó. Vậy thì bây giờ rồi cuối cùng rồi, đó là mình nói cơ thể rồi, chưa nói là mình đã từng có một mối tình rất là đẹp. Thấy không? Cũng biết hẹn hò rồi, đôi khi rất là romantic. Bên kia tối nào đi làm về, hai bên gọi nhau, một bên hát, một bên đàn. Rất là tình tứ. Nhưng mà tới già rồi thì tất cả những cái đó nó không còn nữa. Rồi mình ngồi mình nhìn lại, trời ơi, cuộc đời mình quả là một cái chuỗi thời gian mộng. Đã từng sống trong nghèo khổ, rồi đi vượt biên, rồi sống cơ hàng, rồi qua đây không biết tiếng Anh, phải đi xe bus, rồi phải học tiếng Anh, rồi đi làm bị người ta ăn hiếp, ôi cha đủ thứ hết. Rồi cuối cùng cũng nằm trên giường, rồi thở, rồi tới, thậm chí rồi chưa chịu đi, phải nhờ người tới khai thị, nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai á, tới giờ rồi đi. Mong. Vậy thì cái mình ngủ trong chiêm bao là tiểu mộng, còn đời sống này là đại mộng. Đại mộng. Như mộng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn giả tạm. Bao là gì? Là bọt. Quý vị thấy bọt không? Tại vì sôi ngủ lên thấy bọt thôi. Vì vớt nó ra bỏ ra ngoài cái chả gì bọt hết. Rồi là bào. Ảnh là gì? Ảnh là cái bóng. Cho nên mình kêu chụp ảnh đó. Người Trung kêu chụp bóng. Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ. Lộ là xương. Xương nó đậu trên ngọn cỏ, trên lá cây, nắng lên xương tan mất. Như lộ. Diệt như điển, diệt là cũng. Cũng như là một cái lằn điện chớp. Như cái lằn điện chớp xẹt một cái. Cho nên có nhiều người ta thấy sao băng, sao chổi, mà sao nào cũng kêu sao xẹt. Và thấy sao xẹt một cái chạy ra cầu nguyện. Như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Phải thường lên quán như vậy. Quán gì để làm chi? Để tâm tư nhẹ nhõm, không có chấp. Tại vì chúng ta hiểu được ba ý niệm của vô thường. Một là thân vô thường, như nãy Hòa kể vậy đó. Quý vị có nghĩ có chấp nhận thân vô thường không? Có nhiều Phật tử gặp Pháp Hòa, trời ơi thầy, sao nhìn thầy trẻ hoài vậy? Thôi xưa rồi diễn. An ủi. Người ta có khen mình trẻ, nghe cho vui thôi. Đừng có dệt mộng tưởng mình trẻ thiệt nha. Rồi lát hai tay hai bao gạo cục xương. Rồi ta gặp ta hỏi lúc này có đỡ không? Dạ hai người đỡ hai bên. Thì mình không có ý thức được cái tuổi tác của mình. Nhưng mà thật sự cái già là cái chuyện rất bình thường. Cho nên có người đặt câu hỏi, nếu thế gian này cái gì cũng vô thường, thế thì cái gì là thường? Thì câu trả lời của mình sao? vô thường là thường. Đấy, quý vị biết cái chùa ở đây mỗi năm mình có cái truyền thống là cầu an cầu siêu hai lần, Tết với lại Vu Lan. Mà cái sổ cầu siêu là không có đổi nữa nha, nhưng mà sổ cầu an là thay đổi mỗi năm. Tại có những người ghi tên cầu an, rồi tới hồi ghi năm nay, rồi tới giữa năm đi theo diện ông bà, rồi thì chuyển tên qua sổ bên này. Cho nên khi mình ghi sổ cầu siêu á, là bảo đảm tên này không có đổi nữa, không có đổi nhà nữa, mà nhà đó, bên sổ này đổi hoài, năm nào cũng phải update hết. Sổ bên này không có update. Cho nên cái này kêu là chết chắc. Sống không có chắc, chết mới chắc. Muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt. Sanh tử như thủy triều, có sóng, có gió lên thì thấy một đợt sóng lên. Cũng giống mình vậy thôi. Sanh tử như thủy triều. Hễ mà kinh tế tốt, mình ăn uống ngon lành, đi xe đẹp, xài sang, xài sộp, sang sộp tới kinh tế xuống xẹp. Xài sang, xài sộp thì cũng phải có xẹp chứ, nó quân bình trong cuộc sống mà. Cho nên tiền thì bạc, xe thì cổ, tàu thì bè, lúc nào cũng có đối đãi hết á. Thiện ác, phải quấy, tốt xấu, trắng đen, thường vô thường, ngã vô ngã, ngày đêm sáng tối, năm tháng nam nữ, ngày giờ, không bao giờ mà không có cái đối đãi. Mà đạo Phật dạy cho mình thấy cái đó, thấy như vậy đó, để rồi không phải mình bi lụy, mà sống bình an với tất cả những cái đó. Rồi đến một ngày nào nó đi tới cái trạng thái bình vậy nè, cũng giống như cái người mà người ta đi vô trong cái bệnh viện mà người ta để cái máy đo tim vậy, chạy 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 vậy nè, cái người mà sắp đi đó nghe, nó yếu lắm, lên rồi cái canh cái người sắp chết cứ ngó đó hoài, ngó không chị biết không, đến khi nào mà nó te 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 te. Rồi biết xác định người đã chết rồi đó, he's gone rồi đó. Có một lần thầy viện chủ thầy dạy Pháp Hòa quán vô thường. Thầy nói con biết không, nhiều lúc tối thầy hâm một ly nước thầy uống, thì thầy bấm 1 phút 60 giây cái nó xuống 59, 58, 57, cái thầy đứng thầy nhịn lát cái 10, 9, tè, bấm nút ra. Cũng giống như con người vậy thôi. Bây giờ là mình dành đất sống nha, dành ăn nha, dành danh, dành lợi nha. Trời ơi, sống mà dành đủ thứ mà không biết ăn nhiêu, không biết ở nhiêu, biết ăn nhiêu, biết ngồi nhiêu, mà đi đâu cũng dành hết á. Đi mua đồ cũng dành cả tiền trước, xuống máy bay cũng dành ra trước. Mà dành thì dành chứ trước được mấy người, giỏi lắm mấy người trong máy bay thôi chứ cũng sao, người ta cả ngàn người vậy mà cũng dành. Rồi riết cái nó thành cái tập khí của dành. Mà hãy muốn dành thì phải giật, giật mới dành được. Cho nên cuối cùng thay vì mình sống đẹp, sống dễ thương, thì trở thành ra một cái tật sống dành giật. Thậm chí ở ngoài đời dành giật rồi, vô chùa ngồi nghe giảng cũng dành chỗ. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi thấy ông thầy dễ hơn. Tôi thích ngồi chỗ này nè, chỗ này tôi nhìn ông Phật tôi cầu nguyện ông thấy tôi. Cắm nhang cũng dành, nó tôi phải cắm giữa để Phật biết cây nhang này của tôi. Cúng rồi ăn lên để cũng dành, để dọn dọn đồ ta ra để đồ mình cái giữa, chọc cho vui vậy. Nhưng mà để rồi chúng ta thấy là chúng ta biết nhưng mà chúng ta chưa có hiểu. Chúng ta biết vô thường hết á, nhưng mà chưa có hiểu vô thường. Chúng ta biết là đời có sống có chết mà chưa có hiểu ý nghĩa sống chết. Người hiểu là sống khác à, còn cái người biết là khác, biết thôi. đâu có hiểu. Giống như mình ấy, hỏi em biết anh Năm không? Dạ tôi biết. Hiểu anh không? Dạ không. Nhiều khi hai vợ chồng sống nhau, tôi biết bà quá mà không hiểu bà. Mình hiểu được vợ, mình mới thương vợ được. Mình hiểu được chồng, mình mới thương được chồng. Mình hiểu người thân mình mới thân được, mới thương được. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ biết mà chúng ta chưa hiểu. Mà đôi khi chúng ta hiểu mà chúng ta chưa làm. Cũng giống như đấy, tôi biết nấu cơm sao, tôi hiểu tại sao nó vậy, mà hỏi bao giờ làm chưa. Cho nên cái người biết và chưa hiểu, mà hiểu thì phải làm. Mà có làm nó có kết quả. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú mới có câu đó: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại không hương, hay là có sắc lại có hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Còn bên kia là có làm có kết quả. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền thường quấy rối. Cho nên có đôi khi mình biết Phật Pháp nhưng mình chưa hiểu Phật Pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói gần chút nữa: biết Phật mà không hiểu Phật. Mà chính không hiểu Phật cho nên mình sống trật. Ví dụ như Pháp Hòa nói nè, quý vị biết Phật Thích Ca không? Biết. Biết hết á. Phật Thích Ca, Phật Di Đà biết. Biết Phật Thích mà hiểu Phật không? Không hiểu nhiều á. Tại vì chính mình không hiểu cho nên mình mới làm sai nè. Mình mới làm sai bằng cách là mình tà kiến cố chấp quá nhiều. Không dám làm này, không dám làm kia, sợ Phật quở, sợ Phật phạt. Phật đâu có rảnh đâu mà quở phạt tùm lum chuyện vậy. Mà nếu muốn phở, muốn quạt phạt thì Ngài làm vua để phạt cho nó sướng, chứ mắc chi tu cực khổ ra ông Phật bắt đầu phạt. Mình hiểu Phật vậy thì tội nghiệp Phật quá. Ví dụ như giờ mình hứa ăn chay 1 tháng, mà do hoàn cảnh sức khỏe không ăn được, cũng không hề có tội gì hết. Không có tội lỗi với ai hết á. Nhưng có điều là mình hơi khó chịu là mình hứa mình không làm. Thì bây giờ mình làm cách khác, ăn một lèo 30 ngày không được thì 1 tuần ăn 1 ngày. Ăn cho sức khỏe, ăn 30 tuần thì cũng đủ 1 tháng. Có sao đâu. Miễn sao mình đáp ứng được những cái gì mình đã hứa thôi. Mà mình không làm, Phật cũng chẳng ghi sổ. Trời ơi, mình không làm cái đụng cái nó kiểu nó trùng hợp á, mình bị nhức đầu, bị mất tiền, cái nó trời ơi đó, tôi hứa ăn chay 1 tháng mà tôi không ăn, cái Phật phạt tôi bị mất tiền. Tội nghiệp không? Phật lấy tiền mình chi? Có xài được đồng nào đâu mà lấy làm gì? Mình đổ thừa vậy đó. Tôi hứa ăn chay của tôi cũng ăn, cái Phật quở mất tiền tháng này nè. Rồi đi cái bị thằng kia nó quẹt xe mà không biết bảng số. Trời ơi, mình sống bằng cái tâm vậy đó, rồi cái mình đem Phật xuống bằng cái tâm của mình luôn. Mình sống bằng cái tâm khiều quẹt người ta, rồi đi hít ăn răng vậy đó. Rồi cái mình cũng đổ, mình cũng muốn Phật sống kiểu của mình vậy đó. Ai ất hứa với mình là mình ghét dữ lắm. Mình đặt cho cái người đó là 2 lèo, 3 trụi gì đó. Nhưng Phật không có làm cái chuyện đó. Cho nên mình biết Phật, mình hiểu Phật, mình hành theo lời Phật là tà kiến không có còn. Tà kiến là gì? Những cái suy nghĩ lệch lạc, những cái hiểu biết lệch lạc gọi là tà kiến, chứ không có gì cả. Ví dụ như là ngồi thiền á, là cốt để tâm mình định tĩnh, để mình sống an lành, để mình khai mở tuệ giác sáng suốt, mình sống ứng nhân xử thế trong đời này. Đó là mục đích của ngồi thiền. Chỗ con ngồi thiền mà để mở cái đỉnh ở trên này nè, không như là mở cái gì đó, mở luân xa, mở gì đó, thì cái đó muốn nói của ai thì nói, nhưng mà không nên nói cái đâu của Phật, tại Phật không có cái đó. Mà mở mà không biết đóng là mệt lắm à. Không, rồi thiền xuất hồn, xuất ra mà không biết đường về, mệt lắm rồi. Cho nên á, muốn nói cái thiền đó của ai cũng được, nhưng mà cái thiền đó không phải của đạo Phật. xác định vậy thôi. Mà đạo Phật không ngồi thiền cũng không phải làm cho cái tâm mình nó trống rỗng, rỗng tuét ngồi đó làm gì, không. Thiền nghĩa là mình có khả năng đối diện từng vấn đề trong cuộc sống để giải quyết nó. Ví dụ bây giờ là bữa nay á, tôi gây lộn với chồng, ổng về ổng kiếm chuyện với tôi mà hai người nóng nảy cãi nhau. Đó, tối nay cái câu chuyện đó là câu chuyện để ngồi thiền đó, tìm ra nguyên do. Chứ ngồi thiền không phải để cho cái đầu mình trống trơn, trống rỗng, không phải. Trống trơn, trống rỗng làm mà ăn không biết mình ăn, ngủ đi không biết mình đi, cái đó là gì? Cái đó là người máy. Quý vị biết ở bên Nhật á, đám tang mà muốn mời thầy đi tụng kinh á, có giá. Tại vì ở bên đó thành cái service, mà tính ra cái giá là khoảng chừng gần 2.000 euro, tức là khoảng chừng 2.000 mấy, gần 3.000 bệnh đây, cho một cái lễ. Thế bây giờ là người Nhật á, họ chế một cái máy là ông thầy đi tụng kinh bằng cái robot. Mình tới một cái tiệm đó đó, mình mướn mấy cái robot á, mặc y đàng hoàng, xong hai tay, tay chuông, tay mỏ đứng. Rồi nó thâu nguyên cái bài kinh, nó bỏ máy luôn, cái đem tới đứng và trước cái bàn, trước cái quan tài, trước cái chợ bàn lên nó mất, cái nó bấm nút on cái tam mô. Lâu lâu nó gỡ ven, gia chủ quỳ lại trả có 300. Không chừng cuộc sống của mình á, mình chưa mua robot mà mình thành robot rồi. Mình lớn mình tụng kinh là thôi, mình tụng mà giá biết mình tụng làm gì. Ngồi ăn mở cái tivi lên, vợ nấu nêm từng chút vậy đó. Vậy mà tới giờ ăn cái mở tivi lên, không có thưởng thức cái tình thương, cái khả năng nấu của người ta. Này không phải ăn như robot sao? Rồi tới hồi á, mà bệnh hoạn cái lưỡi hết ăn được, trời ơi sao không nếm được gì, lưỡi đắng quá. Quả báo. Lúc còn nếm được sao không nếm. Rồi cái lúc ăn là đắng nhất cái miệng rồi, trời ơi sao tôi không thèm gì chân. Lúc được ăn không hưởng. Cho nên khi ăn tắt cái tivi đi, đừng có coi phim, đừng có coi nhà, đừng có làm gì hết. Vợ chồng nhìn nhau, trời ơi tới hồi nằm đó rồi mở không được, mở mắt lên, thấy tôi không, thấy tôi không, có không? Đó. Mà cái lúc gặp nhau đâu chịu nhìn, thấy không à, thấy hút không? Cho nên khi mình thấy được ý nghĩa vô thường thì mình sẽ sống rất thường là sống bình an vậy đó. Tới giờ ăn, dọn cơm lên ăn, nhìn nhau thưởng thức. Cho nên thấy được vô thường là sẽ sống rất thường. Mà sống rất thường theo Phật giáo là sao? Là sống đối diện và biết hết tất cả những gì đang xảy ra, chứ không sống trong bất thường. Sống trong bất thường là ăn thì mở tivi, tụng kinh cầm cái phone để kế bên á, nam mô hát ra hát na ra ra dạ dạ nam mô à, điện thoại mà nó reo nó ngó có ai vậy. Sợ miss call lắm, sợ hụt một cái phone lắm. Mà người ta mà liên lạc liên tục, cái nói bà này phiền quá, tới giờ tụng kinh mà cứ gọi hoài. Cho nên mình hiểu được vô thường sẽ sống thường. Mà sống thường theo Phật giáo là tất cả những gì đang xảy ra chúng ta sống bình an với nó, chứ không biến mình thành bất thường. Thấy vô thường để sống thường, chứ không sống bất thường. Sống bất thường là vậy đó. Mà bây giờ mình nhìn cái robot kia, nó quen cái gì chủ lại cái vậy nè, phải đâu có mới á, con mắt với cái chớp vậy thôi. Không khéo đó, mình đừng có cười con robot đó, mà mình cũng là một con robot đó. Ăn không biết mình ăn, nói chuyện không có biết mình đang nói cái gì, đang nói với ai. Cho nhiều khi mình sống với nhau á, mình không có vận dụng cái thời gian là hãy nhìn nhau, hãy nghe nhau. Tới hồi mà nằm, nói đi, con muốn gì, gần chết thì nói đi. Trời ơi, nói gì nữa. Trên lúc sống là quy y, lúc còn tỉnh, còn khỏe nên đi quy y. để mình chắp tay mình quỳ trước Phật, mình nói con xin quy y Phật, con xin nhận Phật làm thầy của con, để con nương Phật con tu, con xin quy y Pháp, nương lời dạy của Phật. Tới hồi nằm trên đó thỉnh thầy vô quy y, nói dạ bây giờ con quy rồi. Quy nghĩa là nằm chỗ. Mình còn khỏe, mình còn ý thức, đi quy y. Quy y để mình biết quy y là gì, thọ giới là chi, rồi mình có cái pháp danh để mình biết cái pháp danh đó, rồi hằng ngày mình sử dụng. Rồi mình còn sống nè, nhìn nhau, ăn cơm đừng có nhìn tivi. Hồi xưa có một cái ông triết gia, ông nói á, hạnh phúc là khi hai người nhìn chung diện hướng. Trời đất ơi, nấu cơm nấu nếm từng chút, sợ mặn sợ ngọt, vậy mà tới hồi ăn nó mở tivi hai chồng nó hỏi ngó gì vậy, phim Hàn Quốc. Rồi bây giờ qua phim Ấn Độ rồi. Cho nên mình sống rất là ta bà, mình sống rất là ta bà, tư tâm tư của mình mỗi ngày ta bà dữ lắm. Cho nên thân vô thường rồi em, tâm vô thường, tâm thay đổi liên miên, nay thương mai ghét, mai buồn mai giận. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Quý vị nhớ vô thường ha. Thân vô thường, tâm mình cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Không bao giờ một cái hoàn cảnh nó chung một cảnh một chung một lúc rồi mà duy trì. Đấy. Năm nay cuối năm ngồi đây, số lượng này, những gương mặt này, năm tới không chắc à, không chắc à. Quý vị thấy không, hồi xưa ta nói đời người không có ít có cơ hội mà tắm trở lại cùng một dòng sông, không có ai tắm được cùng một dòng sông hai lần. Mà mình quán thân vô thường, quán tâm vô thường, quán hoàn cảnh vô thường, tất cả mọi hiện tượng xung quanh cũng là vô thường, gọi là các pháp cũng vô thường. Vì nó vô thường cho nên mỗi ngày chúng ta được sống với nó, chúng ta hãy trân trọng. Được sống với người thân hãy trân trọng. Được cơ hội làm lành hãy lên làm. Không, ví dụ á, mình còn khả năng tới công quả cho các hội đoàn nên làm, cho chùa nên làm. Còn khả năng ngồi tụng kinh niệm Phật nên làm. Còn khả năng được đến với người thương mình nên làm. Bởi vì cái sự không được làm đó nó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, và lúc đó chúng ta muốn cũng không được. Mà quý vị để ý, khi mình nằm đó rồi mình không nói, không nhìn, không cử động, thì bao nhiêu người tới cứ lắc mình, nói đi, nói đi, muốn gì nói đi. Rồi thậm chí người đó thiều thào hết sức để lao tay vô mà nghe. Mà bình thường người kia nói nín đi, nó nhiều quá. Mà tới hồi mà người đó không còn nói được, cái biểu nói mà lúc đó ráng nghe. Tại sao lúc mình còn nhìn nhau không nhìn, lúc còn nghe được nhau sao không nghe, lúc còn nói được với nhau sao không nói? Nhưng mà chúng ta pha cái chánh niệm vô, nói trong chánh niệm, nhìn trong chánh niệm, nghe trong chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là ý thức. Cho nên mình ôm đứa con mình ý thức. Con mình khi nó còn nhỏ đó, mình nên vui, mặc dù hơi cực, nhưng mà mình biết là đây là giờ phút hạnh phúc với con đó. Khi mà nó bước sang 13, 14 rồi á, đừng có hòng mà ôm nó thường xuyên. Thậm chí một là nó không cho ôm, hai là lâu lâu được ôm. Lúc mà nó còn lấn quẩn dưới chân mình, nó hỏi hoài mệt. Nhưng mà lúc nó lớn, nó chừng mười mấy tuổi, nó cứ vô phòng, nó đóng cửa, nó thế giới của nó bắt đầu gõ cửa, ra đây má nói chuyện. Lúc này mình mới mời nó ra đó. Còn cái lúc mà nó ở được với mình không hưởng. Cho nên từ người trẻ cho đến người sồn sồn, cho đến người già, tất cả nhất nhất chúng ta thấy được sự thay đổi, để rồi chúng ta trân trọng những gì chúng ta đang có. Thì thôi, hôm nay cái ngày cuối năm, chỉ còn 4 ngày nữa là chúng ta sẽ mừng năm mới. Và cái phong tục của chúng ta rất hay, chúng ta thường gọi là tống cựu nghinh tân. Tống cựu là gì? Là tiễn cái cũ. Nghinh tân là gì? Đón cái mới. đưa cái cũ để đón cái mới. Thế thì bây giờ trong chúng ta, chúng ta hãy tĩnh lặng lại hỏi mình cái gì đang cũ trong lòng mình. À, giận bà năm hai năm rồi, giận bà bảy ba tháng rồi, giận ông kia bốn ngày rồi, thôi cũ rồi, nên xả cái đó để chuẩn bị đón cái đẹp. Quý vị có nhớ bài thơ Pháp Hòa đọc một lần cho quý vị nghe không? Mình phải nhớ lấy trăng, phải nhớ lấy trăng và gầy lấy nguyệt. Nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Tức là mình nhớ trăng, nhớ ảnh đẹp á, ý của bài thơ là hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Để một khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn thấy ánh trăng rơi. Nhưng mình nhớ cái đẹp đi. Thí dụ mình nhớ, mình biết trăng, mình nhớ trăng, mình nhớ ánh mặt trời. Hôm nào không trăng, không mặt trời, nhưng trong tâm mình vẫn sáng ngời trăng và trời. Cũng như thế, mình sống với những người thân của mình nhớ cái đẹp của họ đi. Để lỡ bữa nào họ xấu đối với mình á, mình giận họ là tại lúc đó họ mình bực. Trong khi mình giận người nào là cái xấu của họ không à, thì nhớ những cái đẹp đó để làm cho mình an. Hãy nhớ lấy trăng và gầy lấy nắng, nhớ lấy đừng vay mượn đất trời. Để khi nhật nguyệt đều xa vắng, đầu thèm vẫn có ánh trăng rơi. Tại sao mình ở được với người đó 10 năm? Không phải mình đã từng thấy cái đẹp của họ sao? Sao giờ mình đã nhịn mặt thấy ghét? Tại vì bây giờ mình đang bực. Thôi đừng có bực cái đó. Lỡ một họ hoặc là mình đứt cái, không có gì để nhớ. Thấy không? Cho nên hãy nhớ cái đẹp để có thể bao dung và tha thứ. Mà muốn bao dung tha thứ thì chúng ta hiểu, chúng ta thương. Đó là cái câu đối mà Pháp Hòa làm cho năm nay. Năm nay Pháp Hòa làm câu đối: lòng bên lòng ngày xuân quyết chí, nguyện hiểu biết thương yêu. Tay trong tay năm mới phát tâm, học hạnh bao dung tha thứ. Nếu chúng ta có được cái tâm lượng của bao dung thì chúng ta sẽ có được sự tha thứ. Mà tha thứ càng lớn, bao dung càng rộng. Hiểu càng nhiều, thương càng sâu. Hiểu sâu thương lớn, hiểu lớn thương sâu. Đó là cái ý mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng ngày hôm nay. Qua cái câu chuyện em bé 18 tuổi muốn làm điều lành, muốn dâng cho thầy tấm y trước Tết mà không qua khỏi cái Tết. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng đi cái đám tang của một vị, nói với vợ: luộc cho tôi miếng bún. Bà vợ bước lại cái bếp luộc bún, bún chưa có mềm, ông gục trên bàn ông chết. Pháp Hòa đã từng đi những cái đám tang như vậy. Có một gia đình đó đi ăn nhà hàng về, bước vô cửa bà má mới nói: trời sao má nhức đầu quá. Mấy đứa con nói chắc hồi nãy có thể má ăn hơi mặn hay sao á. Chịu hết nói, ngã vô cái tường ngay cái cửa đó, bước vô đó, chưa kịp mở đôi giày nữa, quỵ xuống đem vô bệnh viện chết. Một vị hòa thượng Pháp Hòa từng làm thị giả cho ngài, chuẩn bị đi ra dạy, đi ra giảng, sao tôi nhức đầu quá, rớt cuốn sách xuống, sóc ngài dậy đem vô bệnh viện, ngài đã tắt thở trên đường đi. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái vô thường nó nhanh chóng. Vì vậy cho nên vô thường nó cũng có hai cái loại vô thường: sát na vô thường. Sát na vô thường là vô thường trong tích tắc. Còn nhất kỳ vô thường là khi nào mình ngưng thở, không làm, không đây được kia là chết. Cái đó sẽ có một lần chết, sẽ có một lần nhất kỳ vô thường. Nhưng trước khi đến cái chỗ nhất kỳ này, hỏng chừng chúng ta đang gì? Chúng ta đang sát na vô thường. Đấy. Quý vị đến đây hồi 9 giờ, mà giờ 12 giờ rồi, thấy không? Rồi cái chuẩn bị ăn cơm nghe, 1 giờ rồi 2 giờ, rồi tới giao thừa tới nơi. Sát na vô thường tích tắc là để đi qua. Lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, lời nói mình vừa qua trở thành quá khứ, một ý nghĩ mình vừa nghĩ trở thành quá khứ. Thế thì cái hiện tại không nắm bắt được. Chúng ta chỉ sống thôi mà không cần phải bao bọc bảo thủ cái hiện tại gì cả. vì nó sẽ trở thành quá khứ. Thôi chúc đại chúng trong năm mới, sắp sửa hết năm rồi, hôm nay hãy phát tâm học hạnh bao dung tha thứ. Những cái gì cũ đó nhớ lát chiều làm lễ xả nha, để chuẩn bị đón cái mới. Và thưa đại chúng, năm nay ở tu viện vẫn như mọi năm có một quyển lịch để làm quà tri ân đến tất cả quý vị. Và chút xíu nữa thì đây là cái tấm thiệp mà quý thầy muốn gửi đến mỗi gia đình, để gọi là một chút tâm ý ngày xuân. Thật ra thì đây là cái thiệp Tết. Mỗi gia đình quý thầy muốn gửi đến quý vị một cái tấm thiệp như thế này nhân cái ngày đầu năm. Trong này có một bài thơ Pháp Hòa mới làm năm nay: mừng xuân di lặc chốn thiền gia, hỷ xả an vui khắp mọi nhà. Trẻ biết trao dồi tâm hướng thượng, lão niên thanh tịnh niệm Di Đà. Ý nói người trẻ thì nên phát tâm hướng thiện, còn người già thì hãy thanh tịnh niệm Phật. Tâm thể an nhiên xuân khắp chốn, nếu tâm mình mà an nhiên thì mùa xuân khắp mọi chốn mọi nơi. Thân hành hạnh đẹp mỗi ngày qua, tức là thân tâm của mình lúc nào cũng sống vậy. Tùy thuận thế gian dâng lời chúc, cái theo Phật pháp thì ngày nào cũng xuân, chứ đâu phải đợi Tết mới kêu chúc. Nhưng mà đây là tùy thuận thế gian dâng lời chúc, nguyện cầu đời đạo ngát mai hoa, tức là nguyện cho tất cả mọi người năm nay lúc nào cũng nở một cành hoa như cái hoa mai này. Quý vị nhớ nha, nhớ mỗi gia đình xin nhận một tấm thiệp. Đây là một chút lòng của quý thầy, quý tăng ni tại tu viện Trúc Lâm muốn gửi đến quý vị trong năm mới như một lời tri ân đến tất cả quý vị đã trợ duyên cho quý thầy rất nhiều trong sự nghiệp quần pháp của quý thầy. A Di Đà Phật. Chúc đại chúng vui vẻ. Và hôm nay là cuối năm, nhớ ở lại ăn tất niên ha. Bữa nay ăn tất niên lớn. Và đồng thời thì ngày thứ năm tối lúc 7 giờ chúng ta sẽ có một lễ sám hối. Và sau đó sẽ có phần văn nghệ ở dưới trại đường, và chúng ta sẽ làm lễ giao thừa lúc 10 giờ tối. Xin đại chúng lưu tâm cái chương trình Tết có in sẵn ở dưới đó, quý vị nên có một bản để theo dõi. Đồng thời sau khi cái khóa lễ này, đại chúng cùng đứng lên và hướng về bàn thờ tổ tiên. Nếu quý vị nào muốn ra phía sau, vì người thân mình có thờ phía sau đó, ở dưới sau cũng có mâm cơm đó, quý vị cũng có thể ra phía sau khấn cúng, chia làm hai đó, phía trước này cũng được, phía sau cũng được, quý vị đồng hướng về. A Di Đà Phật.